Chú ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ xích cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta, phải học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà, chị em, bài phúc âm hôm nay rất là ngắn. Hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Thì đúng là cuộc đời của chúng ta có rất nhiều cái khó nhọc gánh nặng mà người ta cảm thấy đời là bể khổ, sinh lão bệnh tử đều khổ hết. Sinh ra rồi đau yếu, rồi già lão, rồi chết. Và cái khổ đó, nó đến từ đâu vậy? Nó đến từ cái việc chúng ta cắt đứt cái sự liên hệ với Chúa. Nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc. Và đó là tội lỗi. Đó là cái ách của tội lỗi. Chúng ta phải chịu biết bao nhiêu cái khó nhọc, cái gánh nặng. Cho nên có đau khổ là từ cái ách của tội lỗi. Rồi bao nhiêu cái nền kinh tế nó xuống cấp. Rồi cái lao động chân tay khó nhọc. Và ngay cả chiến tranh, những tham vọng của những người ác độc, ích kỷ, gây cho những người lành thánh phải chịu bao nhiêu cái đau khổ. Và đó là cái sự thật của lịch sử con người. Thời đại nào, xã hội nào, suốt bao nhiêu ngàn năm chỉ có gặp đau khổ thôi. Ngoài những cái đau khổ mà mọi người đều phải chịu, từ bệnh tật, từ già yếu, từ cái chết của những người thân, tới cái đau khổ mà người này gây cho người kia, như người Do Thái chịu nô lệ cho Ai Cập, rồi nô lệ cho đế quốc Babylon, rồi các đế quốc khác suốt cả mấy trăm năm, 400 năm ở Ai Cập, rồi cả từ 597 là đã bắt đầu mất nước. Mặc dầu chưa có mất hoàn toàn, nhưng mà cuối cùng là Jerusalem đã bình địa từ 587. Và họ nô lệ đế quốc Babylon, rồi đế quốc Ba Tư, đế quốc Hy Lạp, đến đế quốc Rome. Miền Bắc thì trước đó, năm 721 trước Chúa Giêsu đã bị mất trong tay của đế quốc Assyria. Đó là những cái ách mà con người gây cho nhau. Và thời đại của chúng ta, nào là chiến tranh, đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, rồi từng quốc gia chiến tranh với nhau, từng bộ tộc chiến tranh với nhau, ở Phi Châu, ở Trung Đông, rồi bao nhiêu cái cuộc chiến tranh liên tục trong suốt thế kỷ 20 cho tới ngày hôm nay, thế kỷ 21, vẫn tiếp tục chiến tranh. Không ở Trung Đông thì ở Phi Châu, rồi những cuộc bắt bớ, giết hại những người tin vào Chúa Kitô, rồi những cuộc khủng bố ở khắp nơi ở trên thế giới này. Đó là bao nhiêu cái ách của tội lỗi. Chúng ta đi đâu đây? Chúng ta làm sao thoát được? Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Ngài nâng đỡ bổ sức cho các người. Ngài nâng đỡ bổ sức cho từng người chúng ta. Chúa không nói là đến với Ngài sẽ không còn khó nhọc hay gánh nặng. Nhưng mà giữa những khó nhọc gánh nặng mà từ hậu quả của tội lỗi, Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta. Hãy mang lấy ách của ta để học cùng ta. Cái ách là chúng ta thấy một cái chày, cái bừa đặt trên một con bò để kéo chày chẳng hạn. Đó là cái ách đè lên nó. Và người ta cũng nói cả những cái bài học, những cái thực tập khó khăn của một thầy giáo đặt trên người học trò cũng là cái ách để học cùng ta. Vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng. Chúa Giêsu kêu mời chúng ta đến với Ngài và học nơi Ngài. Học nơi Ngài để chúng ta có được một tâm hồn bình an. Ngài làm sao cho chúng ta cái tâm hồn bình an đó và nâng đổ bổ sức cho chúng ta. Những người Do Thái, họ giữ những luật lệ như là một cái ách nặng. 613 lề luật của họ, nó quá nặng nề. Chúa Giêsu không có loại trừ những cái luật của người Do Thái đâu. Kinh Torah, Ngũ Thư, sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Vi, sách Thứ Luật, sách Dân Số. Đó là những sách luật của người Do Thái. Chúa Giêsu sinh ra trong dân tộc Do Thái. Chúa không có loại trừ cái luật của sách Ngũ Thư này đâu. Nhưng mà Ngài không trách nghĩa luật lệ hoặc là nới lỏng luật lệ theo kiểu của người Pha-ri-siêu, mà lại chấp nhận luật lệ với một cái nghịch lý chặt chẽ hơn để giải thoát chúng ta khỏi cái sự áp bức từ lề luật, từ cái nhìn hoàn toàn theo lối của trần gian để áp đặt cho nhau, mà ở đây là cái lời chân lý của Chúa Giêsu. Ngài cắt nghĩa hoàn toàn khác với cái cách của người Do Thái. Luật Do Thái chỉ dừng lại những cái luật lệ chớ giết người chẳng hạn, mà yêu người đồng loại, người Do Thái của họ, mà lại ghét kẻ thù. Họ loại trừ kẻ thù. Còn Chúa Giêsu thì có cái nhìn cao hơn và xa hơn của một Thiên Chúa, để nhìn thấy mọi người đều là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Và Ngài giải thích mọi lề luật và dẫn đưa tới cùng đích của mọi lề luật là tình yêu với Thiên Chúa Cha và tình yêu với tất cả mọi người chúng ta là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Mà Chúa Giêsu đến để nối kết tất cả chúng ta lại với nhau chung quanh Chúa Cha. Cho nên Ngài tạo ra một cái trật tự, một cái liên hệ đúng giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với nhau bằng tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu quên mình, tình yêu đến để phục vụ, để trao ban, để cho đi, để đem hạnh phúc cho những người mình yêu thương là hạnh phúc của mình. Để làm vui lòng Thiên Chúa Cha, thực hiện ý muốn của Chúa Cha là hạnh phúc của mình. Mang tình yêu của Chúa để phục vụ cho nhau, nhìn nhau là hình ảnh của Chúa, là anh chị em, con cùng người cha chung, để làm đẹp lòng Chúa Cha, để nâng đỡ, ủi an và xoa dịu những vết thương giữa đời sống chúng ta với nhau. Cho nên, Ngài liên kết chúng ta thành một cộng đoàn, thành một giáo hội, thành một thân mình mầu nhiệm, và Chúa Giêsu là đầu, là vua tình yêu, để mọi chi thể đều có cái tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô, và cộng đồng tình yêu đó tụ họp với nhau sẽ nâng đỡ, chia sẻ với nhau gánh nặng của mình, không có mang vác một mình nữa, mà cùng với Chúa Giêsu và cùng toàn thể giáo hội. Vì vậy chúng ta học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, chúng ta đóng góp cái phần nhỏ của mình là một chi thể của Đức Kitô, thời gian của mình, tiền bạc của mình, tài năng của mình, sự sống của mình trên trần gian là để phục vụ cho thân mình mầu nhiệm của Chúa, là để sống với Chúa, sống với Chúa Kitô. Mỗi chi thể liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô trong tình yêu sống động. Chúng ta không có thờ một Thiên Chúa chết, mà là một Thiên Chúa đang sống động, liên kết trong tình yêu, lòng bên lòng với Chúa Giêsu, để mỗi chi thể đều có tình yêu của Đức Kitô. Tình yêu Đức Kitô đưa chúng ta kết hợp nên một với Chúa Cha. Chung quanh Chúa Cha, chúng ta nhận ra nhau là anh chị em. Chúng ta chia sẻ cái tình yêu đó qua những việc bác ái từ thiện, qua việc hy sinh cho nhau, qua việc làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Đó là cái hạnh phúc mà Chúa Kitô mang đến, và chính Chúa Kitô Ngài thể hiện cái tình yêu đó trước tiên cho đến chết trên thập giá. Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho mọi người. Ngài sẵn sàng hy sinh 100% cuộc đời của Ngài để làm giá chuộc cho mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta không tìm được cái hạnh phúc nào cao hơn, quảng đại hơn, tốt lành hơn cái tình yêu của Đức Kitô. Chúng ta yêu Đức Kitô và được Đức Kitô yêu cho đến chết trên thập giá. Và tất cả tình yêu của Chúa đều diễn tả cái tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đối với từng người chúng ta. Chúa Cha yêu thế gian đến độ trao ban Con một của Ngài để cứu độ trần gian, chứ không phải để kết án. Ngài đến để nâng đỡ chúng ta. Thiên Chúa ba ngôi yêu thương nhau và yêu thương từng người chúng ta. Ngài muốn chúng ta được thông hiệp vào trong cái tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Cho nên chúng ta đến với Đức Kitô để được học nơi Đức Kitô, mà sách Huấn Ca trong chương 51 đã báo trước cho chúng ta. Sách Huấn Ca đã nói trước về việc học nơi Đức Kitô. Hỡi những người không được giáo huấn, hãy đến gần tôi và thụ huấn với tôi. Sao các bạn nói mình còn thiếu những điều ấy, và tâm hồn các bạn còn khát khao điều như vậy? Tôi đã mở miệng và lên tiếng, hãy thu nhận những điều ấy, không phải trả đồng nào. Hãy tra cổ vào ách và đón nhận giáo huấn vào tâm hồn. Giáo huấn này các bạn có thể tìm thấy ngay ở bên cạnh mình. Hãy đưa mắt nhìn, tôi đâu có vất vả bao nhiêu, và chính tôi đã được nghỉ ngơi an nhàn. Đó là lời của sách Huấn Ca để báo trước về cái việc đến với Đức Kitô, học nơi Đức Kitô dịu hiền và khiêm nhường, lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta không có còn lấy mình làm trung tâm, chúng ta không có bực dọc với người chung quanh nữa, bởi vì chúng ta tìm kiếm chính Chúa và sống cho Chúa. Khi chúng ta lấy mình làm trung tâm, chính người thì 10 ý khác nhau, không ai làm theo ý của chúng ta, làm cho chúng ta bực bội, làm cho chúng ta luôn luôn là kẻ bất mãn, không có bằng lòng với chính mình. Chúng ta phải có cái nhìn của Chúa Giêsu, học nơi Đức Kitô thì đời sống của chúng ta có một cái nhìn khác. Và khi mọi người đều cùng một cái nhìn, cùng một hướng đi, thì gia đình hạnh phúc hơn. Trong một gia đình mà khác ý nhau, yêu nhau mà không có cùng nhau nhìn một hướng, thì làm sao hạnh phúc được? Yêu nhau mà mỗi người một hướng, hoàn toàn khác biệt. Chồng đi một hướng, vợ đi một hướng, con cái đi một hướng khác nữa. Thì đó là một cái khách sạn mọi người ở chung với nhau thôi. Cùng nhau trả tiền thôi. Trả tiền khách sạn thôi. Chứ không phải là một tổ ấm yêu thương. Tổ ấm yêu thương liên kết chúng ta nên một với nhau trong tình yêu của Đức Kitô, cùng một hướng đi, mỗi người biết quên mình để phục vụ. Cho nên dịu hiền và khiêm nhường là điều cần thiết chúng ta phải học nơi Đức Kitô. Và theo Đức Kitô, không có khiêm nhường và dịu hiền chứng tỏ chúng ta còn đứng xa Đức Kitô. Chúng ta muốn theo Đức Kitô thôi, chứ không phải là sống với Đức Kitô, không phải là một với Đức Kitô. Cho nên chúng ta vẫn mang danh là một Kitô hữu, mang danh thôi, chứ không phải là chi thể của Đức Kitô, không phải là sống trọn vẹn với Đức Kitô. Hoặc là chúng ta như là một cái cục ung thư ở trong cái thân mình màu nhiệm của giáo hội thôi, chứ không phải là cùng liên kết với Chúa Giêsu Kitô và liên kết với nhau ở trong giáo hội. Vì vậy, trong một đại gia đình của ba ngôi Thiên Chúa, tất cả chúng ta liên kết với nhau, cũng như trong một cái tiểu gia đình nhỏ của mỗi người chúng ta, có bình an, có hạnh phúc, có nhẹ nhàng những cái gánh nặng hàng ngày ở trong tình yêu thương, thì chúng ta đã bắt đầu hưởng cái hạnh phúc thiên đàng khi chúng ta đến với Chúa Kitô, để mọi cái gánh nặng của chúng ta, mọi cái bổn phận hàng ngày chúng ta đều làm trong tình yêu với Đức Kitô. Vì vậy mà Đức Kitô không kêu gọi chúng ta học cái điều gì, mà học sự dịu hiền và khiêm nhường ở nơi Ngài, thực sự từ tận đáy lòng của chúng ta, để chúng ta được hạnh phúc, được bình an, và là nhân chứng cho cái đời sống hạnh phúc và mang cái tin vui, tin mừng của Đức Kitô cho mọi người xung quanh bằng chính đời sống của mỗi người chúng ta. Đó là cái đời sống mà mỗi mùa vọng đến chúng ta phải xét lại cái hướng đi của chúng ta, đời sống của chúng ta có Đức Kitô thực sự hay không, và chúng ta cũng mang Đức Kitô để Ngài cũng sinh xuống trong lòng của mọi người, trong gia đình mình, trong những người chung quanh chúng ta. Amen.